Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Hai, ngày 26 tháng 11 năm 2012. Và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Việt Nam không đóng dấu thị thực nhập cảnh vào hộ chiếu đường lưỡi bò của Trung Quốc.
Xử lý rất là nhẹ nhàng như vậy thôi. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thống nhất xử lý như vậy. Sau khi mình đóng xong chưa thấy phản ứng gì.
Thông tín viên Marianne Brown tại Hà Nội sẽ có bài tường thuật cho đài VOA. Nhưng trước hết, Chu Uyên và Hoàng Long tóm lược các tin quan trọng khác.
Tổng thống Morsi và các thẩm phán Ai Cập họp giữa lúc các cuộc biểu tình tiếp diễn.
Hội nghị Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu tập trung gia hạn nghị định thư Kyoto và bàn thảo thỏa thuận mới.
ADB giúp Trung Quốc sản xuất năng lượng từ chất thải.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel sắp rời chính trường.
Chúng tôi cũng có bài tường thuật về lập trường của các nhà lập pháp Hoa Kỳ trong các cuộc đàm phán về khối nợ quốc gia. Mời quý vị đón nghe. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật của thông tín viên Marianne Brown từ Hà Nội. Một hộ chiếu mới do Trung Quốc cấp phát đang gây xôn xao ở châu Á. Hộ chiếu này có in hình một bản đồ bao gồm lãnh thổ mà nhiều nước khác nhận chủ quyền, trong đó có vùng Biển Đông mà Việt Nam cũng đòi chủ quyền. Từ Hà Nội, thông tín viên Marianne Brown tường thuật về việc các giới chức liên quan tìm cách giải quyết vấn đề. Mời quý vị nghe Trà My trình bày chi tiết.
Trung Quốc giành chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, nhưng Việt Nam cùng với 4 nước khác cũng có tuyên bố chủ quyền trong khu vực, bao gồm cả quần đảo Trường Sa mà người ta tin là có chứa các trữ lượng khoáng sản. Hộ chiếu Trung Quốc vừa ban hành đang gây tranh cãi trong khu vực với sự phản đối của một số nước, trong đó có Việt Nam. Đại tá Lương Văn Sơn, Phó Giám đốc Công an Cửa khẩu tỉnh Lào Cai cho biết, công dân Trung Quốc mang hộ chiếu mới vẫn được nhập cảnh vào Việt Nam, nhưng giới hữu trách sẽ đóng dấu cấp thị thực visa cho họ vào các trang giấy riêng.
Xử lý rất là nhẹ nhàng như vậy thôi. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thống nhất xử lý như vậy. Sau khi mình đóng xong chưa thấy phản ứng gì.
Tuần rồi, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lương Thanh Nghị, đã lên tiếng phản đối mẫu hộ chiếu mà Trung Quốc mới phát hành.
Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để trao công hàm phản đối và yêu cầu phía Trung Quốc hủy bỏ những cái nội dung sai trái in trong cái hộ chiếu phổ thông điện tử nêu trên. Chúng tôi đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc và trao công hàm phản đối cũng như là yêu cầu phía Trung Quốc hủy bỏ các cái nội dung sai trái in trong cái hộ chiếu đó.
Tại Manila hôm nay, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez cho biết, nhà chức trách Philippines hiện vẫn chấp nhận cho các công dân Trung Quốc mang hộ chiếu mới này xin visa nhập cảnh.
Chúng tôi đang xem xét các biện pháp khác nhau để có hành động tiếp theo sau. Tôi chưa biết những biện pháp đó là gì.
Hộ chiếu Trung Quốc mới ban hành cũng bao gồm khu vực mà Ấn Độ cũng có tuyên bố chủ quyền. Để đáp trả, giới hữu trách tại Đại sứ quán Ấn ở Bắc Kinh đóng dấu bản đồ của mình vào thị thực nhập cảnh cấp cho công dân Trung Quốc. Các nhà quan sát cho rằng tấm hộ chiếu mới của Bắc Kinh là một phần trong xu hướng khẳng định chủ quyền đang tiếp diễn của Trung Quốc tại khu vực. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói hình bản đồ in trong hộ chiếu mới không nhắm mục tiêu vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào.
Trung Quốc phát hành bản đồ Tam Sa. Sau khi lưu hành hộ chiếu mới có in bản đồ hình lưỡi bò, xác định chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, Bắc Kinh phát hành bản đồ chính thức đầu tiên của thành phố Tam Sa trên đảo Vĩnh Hưng, tức đảo Phú Lâm theo cách gọi Việt Nam, thuộc quần đảo Hoàng Sa. Thành phố Tam Sa được Trung Quốc thành lập hồi tháng 7 để quản lý hành chính các quần đảo và vùng biển lân cận trên Biển Đông, bao gồm cả Hoàng Sa, Trường Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Báo chí Trung Quốc nói đây là bản đồ đầu tiên chứa đựng các thông tin địa chất về thành phố Tam Sa và các quần đảo ở Biển Đông toàn diện, chính xác và cụ thể. Bản đồ thành phố Tam Sa do một đơn vị chuyên nghiên cứu, vẽ bản đồ và định vị thuộc quân đội Trung Quốc kiểm định và được Tổng cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc phê duyệt. Bản đồ tập hợp hình ảnh chụp từ vệ tinh, toàn bộ khu vực Biển Đông, ghi chú các vị trí địa lý, nguồn tài nguyên thiên nhiên, giao thông đường biển, đường bộ, sân bay, bến tàu cùng các đường biên giới hành chính của thành phố Tam Sa và các đảo ở Biển Đông. Bản đồ này đặc biệt nhấn mạnh tới các hình ảnh của đảo Phú Lâm, nơi đặt trụ sở chính quyền thành phố Tam Sa, đảo lớn nhất ở quần đảo Hoàng Sa.
Tàu Hải quân Malaysia thăm Việt Nam. Tàu Hải quân của Malaysia mang số hiệu KD-PKHTH cập cảng Sài Gòn hôm 25 tháng 11 trong chuyến thăm kéo dài tới ngày 29 tháng này. Tân Hoa Xã cho hay mục đích chuyến đi nhằm củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác và sự hiểu biết lẫn nhau giữa quân đội hai nước nói chung và giữa lực lượng Hải quân Việt Nam-Malaysia nói riêng. Trong thời gian lưu lại Việt Nam, hơn 90 thủy thủ đoàn trên tàu Hải quân Malaysia sẽ đi thăm lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh Hải quân phía Nam. Thủy thủ trên tàu Hải quân Malaysia cũng sẽ giao lưu thể thao với học viên Trường Trung cấp Kỹ thuật Hải quân thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân.
Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế về Việt Nam học. Hội thảo quốc tế về Việt Nam học lần thứ 4 khai diễn tại Hà Nội ngày 26 tháng 11, thu hút sự tham dự của gần 1.000 nghiên cứu gia và học giả từ 36 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới, theo tin Tân Hoa Xã cùng ngày. Với chủ đề Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững, 3 ngày hội thảo tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình là cơ hội cho các tham dự viên chia sẻ thông tin và tư liệu cập nhật về Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, trong đó có văn hóa, lịch sử, kinh tế, chính trị, xã hội và luật pháp. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng của Việt Nam nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hội thảo trong việc thúc đẩy quá trình hội nhập của Việt Nam với thế giới. Hội thảo quốc tế Việt Nam học được tổ chức 4 năm một lần.
voatiengviet.com
Thông tin để tiến bộ. Sang phần tin quốc tế thì Tổng thống Mohamed Morsi của Ai Cập sẽ họp với Hội đồng Tư pháp tối cao của nước này. Trong khi các thẩm phán cố gắng thuyết phục Tổng thống hạn chế những quyền hạn sâu rộng mà ông tự ban cho mình hồi tuần trước. Sắc lệnh vừa kể đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình của những nhà tranh đấu đối lập vẫn tiếp tục cắm trại ở quảng trường Tahrir ở Cairo hôm nay bước qua ngày thứ tư, yêu cầu ông Morsi đảo ngược lại quyết định. Những người chống đối và người ủng hộ Tổng thống đã kêu gọi thực hiện cuộc biểu tình đông đảo tại thành phố vào ngày mai. Sắc lệnh của ông Morsi nói rằng tòa án không được quyền kháng cáo những quyết định của ông và cấm ngành tư pháp không được giải thể, thượng viện và một hội đồng soạn thảo hiến pháp mới. Những người chỉ trích nói rằng ông Morsi đang nắm lấy quyền lực giống như nhà độc tài trước ông là ông Hosni Mubarak, người đã bị lật đổ bởi sức mạnh của cuộc nổi dậy của dân chúng. Tổng thống Morsi tuyên bố sắc lệnh ông ban hành chỉ có tính cách tạm thời và tồn tại cho tới khi Ai Cập bầu ra một quốc hội mới chiếu theo bản hiến pháp được tu chính. Một phát ngôn viên của chính đảng Tự do Đương quyền và Đảng Công lý hôm qua tuyên bố sắc lệnh vương kể có phần chắc sẽ có hiệu lực trong 2 tháng hay ít hơn và nói hành động này là một nỗ lực nhằm bảo đảm tình trạng ổn định tại Ai Cập. Tại Washington, Thượng nghị sĩ John McCain, một người có nhiều thế lực, chỉ trích rằng sắc lệnh của ông Morsi là không thể chấp nhận được khi trả lời cuộc phỏng vấn của chương trình truyền hình Fox News.
We thank Mr. Morsi for his efforts in brokering a ceasefire, which by the way is incredibly fragile.
Ông McCain nói rằng chúng ta cảm ơn nỗ lực của ông Morsi trong việc làm trung gian cho cuộc ngưng bắn mong manh giữa Israel và Hamas, nhưng sắc lệnh của ông ban hành không thể chấp nhận được. Chính quyền của Tổng thống Obama đã đề nghị giảm món nợ 1 tỷ đô la cho Ai Cập để giúp nước này phục hồi nền kinh tế đang gặp khó khăn. Ai Cập cũng nhận được nhiều tỷ đô la viện trợ quân sự của Hoa Kỳ trong 3 thập kỷ có các quan hệ thân thiết. Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng tuyên bố của ông Morsi gia tăng mối quan ngại cho nhiều người Ai Cập và cộng đồng quốc tế. Bộ này nói rằng một trong những nguyện vọng của cuộc cách mạng năm 2011 là bảo đảm sức mạnh sẽ không được tập trung trong tay bất kỳ một người nào hay một tổ chức nào.
Các đối thủ của Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi đã xông vào văn phòng của phong trào huynh đệ Hồi giáo, gây ra một cuộc giao tranh làm một người chết và ít nhất 40 người khác bị thương. Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Các lãnh đạo của Tổ chức huynh đệ Hồi giáo xác định nạn nhân là một thiếu niên Hồi giáo 15 tuổi, nhưng vẫn chưa rõ là anh này thiệt mạng như thế nào trong sự cố xảy ra hôm Chủ nhật tại thị trấn Damanhur thuộc vùng đồng bằng sông Nil. Thiếu niên vừa kể là người đầu tiên bị giết kể từ khi các nhà hoạt động cấp tiến có tư tưởng cải cách bắt đầu các cuộc biểu tình trên đường phố để lên án việc ông Morsi tự trao cho mình các quyền hạn lớn trong một nghị quyết được ban bố hôm thứ Năm tuần trước. Các giới chức huynh đệ Hồi giáo đã lên án vụ tấn công. Người đứng đầu văn phòng hành chính của tổ chức này, ông Midat Al-Haddad, nói tổ chức không sử dụng bạo lực hay kêu gọi dùng bạo lực. Họ không phải là một nhóm thiểu số. Họ biết sức nặng của mình và của đối thủ. Nhưng ông tuyên bố tổ chức sẽ không bao giờ sử dụng bạo lực và sẽ chỉ đối phó với những người khác thông qua pháp luật. Tính tới hôm qua, các nhà hoạt động đối lập cắm trại ở quảng trường Tahrir ở Cairo sang tới ngày thứ Ba để yêu cầu đảo ngược nghị định của Tổng thống. Những người biểu tình cản trở giao thông và tham gia các cuộc đụng độ thẳng hoặc với cảnh sát trên các con đường gần đó. Trong nghị định của mình, Tổng thống Morsi cấm tòa án thách thức các quyết định của ông. Trong một động thái, ông nói rằng nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển giao dân chủ của Ai Cập. Những người chỉ trích cáo buộc ông Morsi nắm giữ các quyền lực theo kiểu độc tài như các quyền lực của người tiền nhiệm Hosni Mubarak. Một nhà hoạt động tên là Hafez Ismail nói, theo ông Ismail, trước bất kỳ cuộc đối thoại nào, ông Morsi phải rút lại tuyên bố hiến pháp mà ông đã loan báo vì dân chúng không còn tin vào các cam kết của ông ta nữa. Chỉ số chứng khoán chính của Ai Cập đã giảm gần 10% ngày hôm qua sau khi các nhà đầu tư có phản ứng đầu tiên về bước đi của ông Morsi và các cuộc biểu tình sau đó. Đây là một trong những tổn thất lớn nhất của thị trường chứng khoán kể từ những ngày và tuần sau khi ông Mubarak bị lật đổ trong cuộc nổi dậy của dân chúng hồi năm ngoái.
Tại Hoa Kỳ, các nhà lập pháp đang bày tỏ các lập trường không cứng rắn trong khi bàn cãi về các cuộc thương nghị có liên quan đến khoản nợ quốc gia nhằm tìm ra một phương án thay thế cho các biện pháp tăng thuế ồ ạt và giảm mạnh các khoản chi tiêu tự động có hiệu lực vào ngày 1 tháng Giêng sắp tới. Các đảng viên Dân Chủ và Cộng Hòa nói họ sẽ phải chấp nhận các biện pháp sẽ làm phật lòng những người ủng hộ trung kiên của mình để ngăn tránh vấp phải điều được gọi là bờ vực tài chính và để cắt giảm khoản thâm hụt ngân sách liên bang hàng ngàn tỷ đô la. Thông tín viên VOA Michael Bowman tại thủ đô Washington ghi nhận chi tiết.
Các nhà lập pháp Hoa Kỳ trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ tạ ơn với một mối quan tâm chính yếu. Đó là làm thế nào để đem lại trật tự tài chính cho nước Mỹ mà không gây nguy cơ cho sự phục hồi kinh tế mong manh. Một vòng thảo luận sơ khởi sau bầu cử về vấn đề nợ nần giữa Tòa Bạch Ốc và các nhà lãnh đạo Quốc hội đã không đem lại các dấu hiệu tiến bộ rõ ràng. Trong bối cảnh các cuộc thương nghị sắp tiếp tục, hôm qua các nhà lập pháp đã lên sóng truyền hình để nhấn mạnh đến thiện chí cứu xét các chọn lựa đau khổ về mặt chính trị cần thiết cho một thỏa thuận lưỡng đảng. Dân biểu Peter King của Đảng Cộng Hòa lên tiếng trong chương trình Meet the Press của đài NBC.
Chúng ta không nên có lập trường cứng nhắc.
Quan điểm đó cũng được Thượng nghị sĩ Dân Chủ Richard Durbin nhắc lại trong chương trình This Week của đài ABC.
Put everything on the table.
Hãy đưa tất cả mọi chi tiết lên bàn thương nghị. Chúng ta có thể giải quyết được vấn đề này.
Cụ thể, nhiều nhà lập pháp Cộng Hòa cho biết họ sẵn sàng dẹp qua một bên những lời cam kết đã đưa ra nhiều năm trước rằng họ sẽ không bao giờ bỏ phiếu tán đồng việc tăng thuế thu nhập và chủ trương cắt giảm thâm hụt qua việc chỉ cắt giảm chi tiêu không thôi. Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Lindsey Graham nêu nhận định trong chương trình This Week.
Tôi
sẽ vi phạm cam kết không tăng thuế. Các đảng viên Cộng hòa nên đưa vấn đề thu nhập lên bàn thảo luận.
Tương tự, Thượng nghị sĩ Durbin nói Đảng Dân Chủ phải đánh liều, gây phẫn nộ những người ủng hộ qua sự kiện chấp nhận các cải cách tiết kiệm chi tiêu dành cho các chương trình cung cấp bảo hiểm y tế cho người về hưu.
Chúng ta muốn giữ nguyên chương trình Medicare cho những người cao niên hiện nay và trong tương lai nữa. Chúng ta có thể thực hiện những cải cách có ý nghĩa mà không gây thiệt hại cho sự toàn vẹn của chương trình này.
Chắc chắn là vẫn có những bất đồng đảng phái. Phe Cộng hòa nói cách tốt nhất để tăng thu nhập chính phủ là hạn chế việc giảm thuế thay vì tăng mức thuế đối với giới giàu có như Tổng thống Barack Obama và các nhà lập pháp dân chủ mong muốn. Trong khi phe Dân chủ đồng ý rằng chi phí sẽ phải hạn chế đối với chương trình Medicare, họ vẫn chống đối kịch liệt các đề nghị của phe Cộng hòa là cải tổ toàn diện chương trình này. Nhưng sự kiện không có các lằn ranh đảng phái được vạch ra trên cát là một khác biệt so với các cuộc thương nghị hồi năm ngoái về nợ quốc gia đã không đi đến được một thỏa thuận, khiến cho chỉ số tín dụng của Hoa Kỳ bị hạ cấp. Sau đây là nhận định của dân biểu Peter King.
Chủ tịch Hạ viện, trưởng khối đa số tại Thượng viện và Tổng thống sẽ ở trong một phòng họp để cố gắng tìm ra kế hoạch giảm nợ tốt nhất. Tôi không muốn phán đoán trước điều gì. Chúng ta không thể rơi xuống bờ vực tài chính. Chúng ta phải chứng tỏ cho thế giới thấy chúng ta là những người trưởng thành. Cuộc bầu cử đã kết thúc.
Từ nhiều năm nay, các cuộc thăm dò công luận đã cho thấy người Mỹ nhất loạt mong mỏi sự thỏa hiệp và tính lưỡng đảng thay vì sự cứng nhắc về chủ thuyết và bế tắc ở Washington. Các kinh tế gia nói Hoa Kỳ sẽ gặp nguy cơ rơi vào một cuộc suy thoái nữa nếu không đạt được thỏa thuận về khối nợ quốc gia và các biện pháp tăng thuế giảm chi tự động có hiệu lực vào năm tới.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me, hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Giới hữu trách Bangladesh cho hay, nhân viên cứu hỏa đã kiểm soát được một đám cháy mới tại một xưởng may quần áo bên ngoài thủ đô Dhaka, một ngày sau khi xảy ra đám cháy làm chết người tại một xưởng may khác. Các giới chức chữa lửa cho biết, không nhận được báo cáo nào về thương vong trong đám cháy hôm nay tại một tòa nhà cao 12 tầng ở ngoại ô thủ đô. Đám cháy gây thiệt hại đáng kể cho tòa nhà. Hàng ngàn công nhân dệt may đã biểu tình gần thủ đô Dhaka hôm nay, yêu cầu được bảo vệ tốt hơn tiếp theo sau đám cháy gây chết người tại một xưởng may khác vào chiều tối thứ Bảy, gây tử vong cho 110 người. Một số công nhân đã chết vì nhảy xuống từ tòa nhà nhiều tầng của nhà máy Tasrin Fashion trước khi nhân viên cứu hộ đến nơi. Bangladesh có khoảng 4.000 xưởng chuyên may quần áo cho các hãng quốc tế, và mỗi năm nước này thu được khoảng 20 tỷ đô la tiền xuất khẩu quần áo.
Trong khi đó, thì Ngân hàng Phát triển Á Châu ADB đã tài trợ để nâng cấp một phần cho một trong những hành lang giao thông quan trọng nhất khu vực của Bangladesh. Sự cải tiến này sẽ giúp gia tăng công cuộc thương mại và các nối kết trên khắp khu vực Nam Á. ADB cung cấp 198 triệu đô la cộng thêm 60 triệu của các tổ chức đối tác cho công cuộc mở rộng và cải tiến một phần của hành lang dài 70 km, nối kết Dhaka với vùng Tây Bắc là con đường rộn rịp thứ nhì trong nước. Con đường chỉ có hai làn xe thường bị tắc nghẽn hiện nay sẽ được chuyển đổi thành một tuyến đường với 4 làn xe, giúp cho gần 7 triệu người sinh sống trong khu vực, các cơ hội doanh nghiệp mới và tiếp cận dễ dàng hơn với chợ búa, trường học và các dịch vụ xã hội. Chương trình này cũng sẽ nâng cấp các cảng trên đất liền tại Benapol và Burimari, hiện đang phải xử lý việc vận chuyển số lượng hàng hóa đồ sộ giữa Bangladesh và Ấn Độ. Ông Juan Miranda, Tổng Giám đốc ADB tại Nam Á cho biết, việc nâng cấp hành lang vận chuyển giữa Dhaka, Chittagong, Tây Bắc sẽ cải tiến cơ sở hạ tầng và đẩy mạnh công cuộc hợp tác kinh tế tại một trong những khu vực nghèo nhất và đông dân cư nhất trên thế giới. Dự án vừa kể dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối năm 2017.
Đại diện của gần 200 quốc gia đã bắt đầu hai tuần đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận về việc làm thế nào để hạn chế phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính. Các đại biểu tại Hội nghị biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc ở Doha, Qatar, chủ yếu sẽ giải quyết việc gia hạn nghị định thư Kyoto. Hết hạn vào năm nay, hiệp định này ràng buộc các nước phát triển phải cắt giảm 5% lượng khí thải dưới mức năm 1990. Những nước thải nhiều khí gây hiệu ứng nhà kính như Mỹ và Trung Quốc không có tên trong thỏa thuận, trong khi Nga, Nhật Bản và Canada nói không muốn có tên mình khi thỏa thuận Kyoto được gia hạn. Trong trường hợp đó, chỉ còn khoảng 15% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của thế giới vẫn chịu sự ràng buộc nếu thỏa thuận được tiếp tục. Hội nghị cũng sẽ bao gồm các cuộc đàm phán về việc phác thảo một thỏa thuận mới về khí hậu toàn cầu sẽ được chung quyết vào năm 2015 và có hiệu lực vào năm 2020. Các cuộc đàm phán diễn ra sau khi một báo cáo của Liên Hiệp Quốc công bố hồi tuần trước cảnh báo cần phải gấp rút hành động nhằm tránh để nhiệt độ toàn thế giới tăng lên 2 độ C trên mức tiền công nghiệp. Báo cáo này nói lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính đã tăng 20% kể từ năm 2000 và rằng nếu không có thêm bất kỳ cam kết hành động nào thì sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu có thể lên từ 3 đến 5 độ C đến cuối thế kỷ này. Các nhà khoa học khắp thế giới đều nhất trí rằng hàng tỷ tấn khí thải carbon dioxide do con người xả vào bầu khí quyển trái đất trong vòng 100 năm qua, phần lớn chính là tác nhân gây ra hiện tượng tăng nhiệt toàn cầu.
Quay sang Trung Quốc thì Ngân hàng Phát triển Á Châu cho hay đã ký một thỏa thuận cho vay với một công ty Trung Quốc dành cho các dự án biến chất thải thành năng lượng để giảm bớt tác động xử lý môi trường chất thải, nông nghiệp và thành phố trực thuộc Trung ương. ADB cho biết trong một công bố hôm nay, rằng 4 khoản cho vay lên tới 200 triệu đô la sẽ được cung cấp cho hai đơn vị của công ty Everbright International Limited của Trung Quốc để thiết kế khả năng biến chế chất thải nông nghiệp và thành phố Trung ương thành năng lượng. Dự án này nhằm xử lý khoảng 7.300 tấn chất thải mỗi ngày, sản xuất được khoảng 1.240 GWh điện một năm vào năm 2016. Ngoài ra, lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính dự kiến sẽ giảm bớt khoảng 638.000 tấn mỗi năm vào năm 2018. Chương trình vừa kể cũng đem lại thêm lợi tức cho những nông gia bán các chất thải nông nghiệp.
Tiếp tục với phần tin Trung Quốc thì truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết lực lượng hải quân của nước này đã lần đầu tiên hạ cánh thành công một máy bay chiến đấu xuống một tàu sân bay. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy Trung Quốc đang ngày càng lớn mạnh về quân đội và kinh tế. Trong bản tin đăng tải hôm Chủ nhật, các cơ quan thông tấn nhà nước nói rằng Hải quân Trung Quốc đã cho hạ cánh vài chiến đấu cơ J-15 do nước này sản xuất xuống tàu sân bay Liaoning hồi tuần rồi. Tin tức cho biết các chiến đấu cơ cũng cất cánh thành công. Một nhà nghiên cứu quân sự cấp cao của Trung Quốc nói với tờ Nhân dân Nhật Báo rằng những cuộc hạ cánh và cất cánh vào ban ngày là một bước ngoặt trong nỗ lực của Hải quân nhằm phát triển khả năng tác chiến của tàu Liaoning là tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc. Nhưng nhà nghiên cứu này cũng cho biết thêm nhiều những cuộc thử nghiệm cần phải được thực hiện nữa trước khi đưa máy bay phản lực J-15 ra sẵn sàng tác chiến. Ông nói phi công máy bay J-15 vẫn chưa thực hiện hạ cánh và cất cánh vào ban đêm hoặc trong những tình huống phức tạp.
Kết quả chính thức của cuộc bầu cử nghị viện địa phương tại khu vực Đông Bắc, Catalonia của Tây Ban Nha cho thấy phần lớn số ghế thuộc về các đảng có chủ trương dân tộc, ủng hộ việc Tây Ban Nha được độc lập. Kết quả cuộc bầu cử hôm Chủ nhật cho thấy Liên minh quốc gia của đương kim Tổng thống và là ứng cử viên ủng hộ độc lập Artur Mas không đạt được thế đa số, chiếm được 50 ghế trong quốc hội gồm 135 ghế, giảm xuống từ 62 ghế. Đảng Cộng hòa ly khai cánh tả ERC được gần gấp đôi số ghế của họ, chiếm 21 ghế. Đảng Xã hội PSC không ủng hộ việc độc lập mất 8 ghế trong cuộc bầu cử, từ 28 ghế xuống còn 20 ghế. Xuất hiện trên chương trình truyền hình sau cuộc bầu cử, ông Mas cảm ơn liên minh đã ủng hộ ông, nhưng ông thừa nhận giờ đây phải chia trách nhiệm trong việc cai trị. Chính phủ của ông Mas kêu gọi tổ chức bầu cử sớm trong khuôn khổ một cuộc tranh giành quyền lực với chính phủ trung ương do Thủ tướng Mariano Rajoy điều hành. Catalonia là nơi có nhiều nhà máy, ngân hàng và nhiều công nghiệp khác, chiếm khoảng 1/5 sản lượng kinh tế của Tây Ban Nha. Nhiều người tại đó tin rằng chính phủ trung ương đã trao lợi cho họ quá ít xét theo các đóng góp của họ cho khu vực.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak sẽ sớm rời khỏi chính trường. Trong một động thái bất ngờ ngày hôm nay, ông Barak tuyên bố sẽ không tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử vào tháng Giêng năm sau ở Israel, nhưng sẽ tại vị cho đến khi chính phủ mới được thành lập. Ông Barak, năm nay 70 tuổi và từng là cựu thủ tướng, cho biết ông đã quá mệt mỏi vì phải đối mặt với đời sống chính trị và muốn dành nhiều thời gian với gia đình của mình. Ông cũng nói ông muốn nhường chỗ cho những người khác được phục vụ vị trí lãnh đạo. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ông tôn trọng quyết định của ông Barak và đánh giá cao những đóng góp của Bộ trưởng Quốc phòng cho nền an ninh nước nhà. Ông Barak thành lập đảng độc lập có thiên hướng trung tả sau khi tách khỏi đảng lao động vào năm 2011. Ông trở thành một đồng minh thân cận của ông Netanyahu trong những năm gần đây, nhưng mối quan hệ của họ đã trở nên căng thẳng do khác biệt quan điểm về cách thức mưu tìm sự ủng hộ của Mỹ cho chiến lược của Israel đối với Iran.
Chính phủ Australia đã lên tiếng xin lỗi hàng trăm nạn nhân bị ngược đãi trong quân đội, mở đường cho việc bồi thường các nạn nhân. Trong bài phát biểu trước Quốc hội hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Australia, ông Stephen Smith, thừa nhận rằng từ đầu những năm 1950, binh lính, thủy thủ và các thành viên của lực lượng không quân đã bị ngược đãi, thường là do cấp trên lấy lý do là tôi luyện lính mới tuyển mộ. Trong phát biểu của mình, ông Smith đã công kích giới chức quân sự cấp cao, đã nhắm mắt làm ngơ trước tình trạng ngược đãi. Ông Smith nói, một nhóm điều tra độc lập sẽ kiểm tra những cáo buộc cụ thể về tình trạng xâm hại tình dục ngược đãi về thể chất hoặc tinh thần và đưa ra một quyết định bồi thường lên đến $52,000 cho các nạn nhân. Nhóm điều tra cũng sẽ chuyển hồ sơ cho phía cảnh sát hoặc hệ thống quân pháp nếu thấy có bằng chứng phạm tội.
Ủy ban chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc đã mạnh mẽ chỉ trích Nga về việc không điều tra những cáo giác về tra tấn và hăm dọa và thực hiện những hành vi trả đũa nhắm vào các nhà tranh đấu nhân quyền và ký giả. Trong một bản báo cáo được trình bày hôm thứ Sáu tại phiên họp thứ 49 của ủy ban này tại Geneva, một ủy ban gồm 10 chuyên gia độc lập nói rằng họ nhận thấy rất ít những cuộc điều tra có hiệu quả dẫn tới chỗ truy tố những người phạm tội tra tấn ở Nga. Ủy ban này yêu cầu Nga thực hiện ngay những biện pháp có hiệu quả để ngăn chặn mọi hành vi tra tấn và ngược đãi trên khắp nước và loại bỏ tình trạng những người phạm tội không sợ bị trừng trị. Ủy ban cũng yêu cầu hủy bỏ một luật mới do Tổng thống Vladimir Putin hậu thuẫn. Trong đó, định nghĩa về tội mưu phản được nới rộng quá độ. Những người chỉ trích nói rằng luật này có thể dùng để kết tội mưu phản đối với bất kỳ những ai phản đối chính phủ.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
From